6 người ha, thì hôm mùng 4 Tết. Bữa nay là mùng 4 là 14 là 18, bữa nay 18 phải không? Ừ. Hình như có nguyệt thực rồi, hôm ấy đâu có nguyệt thực, thấy nó chụp trên internet. Ừ. Nguyệt thực. Nó là nguyệt thực lần cuối đến năm 2010, 2 năm nữa mới có. Nhưng mà chuyện nó chuyện trên trời đó, mình nói chứ không. Mình nói niệm Phật giảng sanh à, thường là một lần nữa là cái nền tiếng nữa là lúc mà tụng kinh hồi hướng đó. Thì hôm nay hồi sáng cô Quảng Hạnh nói thì là bậc cụ của cô Quảng Hạnh vô nhà tôi mấy ngày rồi, bây giờ hiện giờ như là cũng như là không biết gì hết ha, nhưng mà vẫn không phải là cô ma ha, chưa phải ha, tức là tỉnh nhưng mà không có no, không có biết gì, không có cái gì hết à. Thành ví dụ như hồi thầy đọc hồi hướng thì các vị cũng để tâm vào không, cố gắng nó vậy chứ cụ tiếng cái là bậc cụ không có duyên Phật pháp, thành ra nhiều khi mình là con á, mình dùng cái đó để mình tu công đức, dùng hồi hướng cho mẹ mình, thấy không, đời sau ví dụ như có duyên mình gặp lại á thì mình cố gắng đưa cụ những cái người ơn mình đưa Phật pháp. Đường hành Bồ Tát đạo nó dài lâu chứ không phải là cứ một ngày một tháng. Tại cái quyển này, kinh này đó, nó xuất hiện trước cái phong trào mà trào lưu mà cầu sinh tịnh độ, thành ra trong cái quyển kinh này nó hoàn toàn không nói gì vấn đề mà giảng sinh hết, mà nó thực tế là người một cái người tại gia ở cái tại cái cõi ta bà này, nhiều bụi bặm này, nhiều khổ não này, để mà làm việc Phật sự độ chúng sinh, thành ra phải tập những tất cả những công hạnh mình phải tập. Thành ra đây là cái quyển sách mà thầy cảm thấy thầy đọc thì thấy có vui không? Nhiều khi ví dụ như mình hôm thì cũng nói tất cả các Phật tử bình đẳng, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Diệt Sư, bất cứ Đức Phật nào cũng là bình đẳng, nhưng mà có những cái ngày, có những cái nguyện mình thấy nó thiết thực với là chúng sinh khỏi ta bà hơn. Ví dụ như Phật Đức A Di Đà nói nghe danh hiệu ta thì được đắc tam pháp nhẫn, chuyện nó nghe như vẻ không có thực tế, bởi vì mình làm sao mà mình thấy mình nghe gì đức kinh hiểu đức A Di Đà hoài mà mình thấy cái tam pháp nhẫn đâu, thấy không? Cái đó là cho những Bồ Tát cảnh giới cao. Còn thí dụ như người ta đói mình cho gạo, người ta thiếu quần áo mình cho áo, người ta thiếu thuốc mình cho thuốc, đó là cái thực tế. Thành ra mặc dù Đức Dược Sư là ở cái cõi Đông Phương cách đây đến 10 giờ xong hàng cõi Phật, nhưng mà tâm nguyện của mọi ngài là rất là sát cái cõi ta bà hơn là Đức A Di Đà. Đức A Di Đà là cho những người mới đi biết bước vào những cảnh giới cao siêu. Thành ra mình ở cái nhà nào mình còn sống thì mình theo cái hành của Đức Dược Sư mình làm, còn chừng nào mình giảng sinh rồi đó thì lúc đó bước theo bước theo Đức A Di Đà. Cái đó là một cái lòng, cái sự mong ước của thầy. Mặc dù thầy không có làm Phật Bồ Tát nhưng mà thầy mong quý vị ai mà nghe là hiểu, là cố gắng thực hành. Bây giờ lấy cái cuốn kinh dở trang 197, cái phẩm 15 là tịnh giới. Thì hồi nãy như mình nói là khi mà Đức Di Phật nói xong cái thọ giới 16 giới trọng, 28 giới khinh xong, thì dĩ nhiên là thọ giới xong là phải trì giới. Thì ông thiền sinh ông mới hỏi Đức Phật tại sao phải làm cách nào để trì giới. Thì cái trì giới của Bồ Tát nó khác cái trì giới của Thanh Văn. Là trì giới của Thanh Văn á là chấp vào từng điều giới rồi trì, ví dụ như không sát sanh thì cứ chăm chăm không sát sanh, không uống rượu thì cứ chăm chăm không uống rượu. Còn cái phẩm trì giới của Bồ Tát là ngạc nhiên là hồi nãy giờ không có nói gì về điều giới nào hết, nói điều giới thì không có nói gì, mà toàn là nói làm chuyện người khác thôi. Bởi vì ở cái ở ngoài kéo về, tức là dùng chúng sinh làm đối tượng cho mình để trì giới, để mình trì giới, chứ không phải là mình, tức là mình vì chúng sinh mình làm tất cả công hạnh thì đó là trì giới. Rồi mình giảng cái đoạn thứ hai rồi, đại có bốn pháp, một là biết tất cả pháp đều không có ngã và ngã sở, tức là hiểu là tất cả pháp tính bổn tính là không, không có ngại, không có sợ. Hai là biết tất cả nghiệp được quả báo, cái này quan trọng nè, tức là phải tin nhân quả. Ba là biết pháp hữu vi đều là vô thường. Bốn là biết từ khổ sinh lạc, từ lạc sinh khổ. Phải giảng rồi ha, từ khổ sinh lạc, từ lạc sinh khổ thì thường thường mình hay nghĩ như vậy, nhưng mà từ khổ sinh lạc thì mình ít nghĩ đến. Lại có ba pháp, một là đối với chúng sinh tâm không chấp trước là sao? Đối với chúng sinh tâm không chấp trước là sao? Tâm chấp trước cho thí dụ thôi, thí dụ làm sao không chấp trước? Thí dụ ta chửi mình không giận, mình không chấp trước gì, phải không? Hay là bố thí cho tâm mình không cầu sự trả ơn, nó là không chấp trước, phải không? Nghe nghe pháp là sao rồi cố gắng tích cực nghe pháp là hiểu được ấy liền. Hai là dùng tâm bình đẳng ban sự vui cho chúng sinh. Dĩ nhiên cái này khó, bởi vì ban sự vui chúng sinh thì có thể mình làm được, nhưng bình đẳng thì khó. Ví dụ thường thường mình ban vui cho con mình nhiều hơn, còn những người khác thì mình không ban vui, mặc dù có ban vui cũng có ít thôi, làm sao bằng con mình được. Ba là làm đúng như là mình nói, cái này cũng khó nè. Nói xong cái họ đến làm cái nó méo méo chút, thế nào cũng có lý do để biện hộ à. Không, tại gì, tại này, tại kia, tại nó. Thì nó đúng như lời mình nói. Tức là đừng nói nhiều, đừng có hên hoa nói quá nhiều là không được. Tức là thường thường là tập sao là làm, nói lời nào làm được lời đó. Thành ra trong đây không có Phật tử là nó không bao giờ hứa gì với ai hết. Nên là làm được như làm chứ không có hứa gì hết. À, là tốt. Sợ hứa là không được. Đúng không? Nhưng mà thật sự không phải làm hứa ít thôi. Hứa đủ cái năng lực của mình, đừng có mình làm tới. Không, đừng hứa một cái gì đó là lâu đài thì gì đó không, rốt cuộc không được gì hết. Mà lại có ba pháp, một là có thể bố thí nhân của sự vui cho chúng sinh. Rồi này, cho thí dụ, một thí dụ điển hình thế nào là nhân của sự vui chúng sinh. Còn hành ấn bằng nào là nhân của sự vui chúng sinh đó, thí dụ như sao? Dễ mà, kêu người ta rủ người ta lại chùa nghe pháp, phải không? Hay là giúp khuyên ta bố thí đó, thì thật trong tương lai ta bố thí, nếu ta có cái nhân, ta có nhân tốt thì mốt thật sẽ có cái sự vui sau này. Nghe pháp thì mở được trí tuệ, bố thí thì mới có phước, phải không? Mà nghe pháp cũng có phước á, nghe pháp mới có phước á, còn nghe pháp mới có giàu á, không tính là một Phật. Thật sự là vậy. Tại sao biết không? Ồ, dễ dàng rồi, không ai à. Rồi thành hạnh biến. Tại sao nghe pháp không giàu không? Thật sự là một Phật. Không tin hả? Chỉ nghĩ rằng nghe pháp mới có trí tuệ thôi, chứ không biết, không nghĩ rằng nghe pháp mới giàu. Nó lạ thật ha. Mỗi con này chỉ nghĩ là nghe pháp là chỉ có trí tuệ thôi, chứ không nghe pháp không có giàu à. Nghe pháp gì có phước nữa. Nghe pháp nó có phước và nó có tuệ nữa. Không tin, không hiểu, mà không nghĩ đến bởi thầy cho nên thầy mới ngồi đây thầy làm pháp sư được chứ thôi. À, trí tuệ nhưng mà đồng thời tăng phước đức nữa. Nghe pháp tăng phước nữa. Tại sao vậy? Ngồi cung kính kính là kính pháp. Khi gửi cái sự kính là trong đó nó tăng phước. Quý vị mà cung kính một người nào đó vì tăng cái phước của quý vị. Cái đó là đời sau mình giàu sang. Cái phước nó đi từ đó nó ra, phước là đường lưng cho ấy, là phước là có cái thế lực. Mà những người có phước là những người giàu có. Bởi vì thường thường có phước phải có giàu, phải giàu có mới được. Chứ nếu mà người mà có phước mà không có giàu, không có phước, không phải là phước. Ví dụ như nó có nhiều những người mình thấy có trí thức cao rồi, có nhiều như mình thấy mình trân trọng, nhưng họ rất là nghèo, là bởi vì họ chú trọng về tuệ, họ không chú trọng phước. Thành nó đi nghe pháp nó hai phương tiện. Con vô con lên đình là kính trọng tăng, kính trọng pháp, con kính trọng Phật, gọi là phước nhờ số nhiều vô cùng. Thành ra một ngày mà tu bác con trai biết bao nhiêu phước. Nhưng mà tại thiên hạ không nghĩ vậy, cứ nghĩ ra có ăn uống nói năng chưa, chưa cười giỡn là tha hồ là nhảy múa rồi. Hồi sáng giờ con từng nghĩ là mình tích tập phước luôn nhưng mình không biết đó. Hai là làm việc không cầu sự trả ơn. Cái này cũng khó nè. Thường thường có không có cầu trả ơn không? Cái nó dĩ nhiên tôi đâu cần trả ơn đâu. Nói là nói dối, mặc dù không trả ơn cầu trả, nói miệng thì không nói nhưng tâm muốn. Thế mình làm gì mà ta thẳng cảm thấy người ta không có đáp ứng là cần cảm ơn chị hay là gì, hay là tỏ ra dễ nhận appreciate thì cho mình vô sống sang cho mọi người lứt mất lịch sự. Mình làm gì cho mà không biết ơn, không biết nghĩa. Thành ra thường thường mình làm nghĩa là tâm mình lúc nào cũng vậy. bất bình thấy là chúng sinh không biết trả ơn mình, không nhớ ơn mình, không nghĩ ơn mình, mình bởi bất bình lắm. Không làm việc mà không cầu sự trả ơn mình sẽ sự chân thật như vậy là khó. Ba là tự biết mình quyết định sẽ thành vô thượng chánh mạng thế giác, cái này khó nè. Đây là cái một cái câu quyển quyển kinh này nè, quyển kinh này xác định cho quý vị là quý vị khi sau khi đã phát tâm bồ đề thọ bồ tát giới rồi thì con đường thành Phật của quý vị là quyết định rồi, quyết định rồi, không còn chút nghi ngờ nữa. Giả sử còn một chút nghi ngờ tức là người đó chưa hề đắc được giới thể bồ tát, chưa hề có tình lòng tin với đại thừa, chưa hề có sự tin tưởng vào bồ đề tâm. Thành ra cái người nào đã hiểu được đại thừa, đã phát bồ đề tâm, đã thọ bồ tát giới mà đắc được giới thể là người đó tự thể vỗ ngực tự xưng tôi đã thành, sẽ thành Phật. Còn ví dụ như nó không biết sao, trời ơi tương lai chắc mốt tuần sau sao không hiểu, thì cái đó rất là chưa có tính tâm đối với đại thừa. Thành ra nhiều khi đó cái pháp môn tịnh độ đó có tốt lắm, nhưng mà đồng thời nếu mà không hiểu nó có hại nữa, có hại cho Phật pháp. Thành ra tại sao bên thiền tông cứ tiếp tục đả kích mình đại tịnh độ là bởi vì thấy người tịnh độ quá nhu nhược, chỉ còn biết là hầu như là chỉ biết là chạy bỏ tất cả để mà mau chạy về tịnh độ, còn tệ hơn thanh tăng nữa, tiêu cực yếm thế, biến thành như là thụ động. Bây giờ chỉ biết là sao mà quên mất cái tinh thần bồ tát là hùng dũng mạnh bạo, nghĩa là mạnh mẽ đại thừa đại hùng đại lực, sẵn sàng đứng dậy đi bỏ về Phật pháp, sẵn sàng hy sinh cho chúng sinh, thế nó quên mất cái đó rồi. Tối ngày cứ như mong gì là chúng nghe là cứ thấy mấy bà già, bởi vì mấy người tiền tông thấy mấy bà già họ mới cứ dùng cái đó để họ đã kích bình bên tiền đầu tông, chứ chưa thấy cái người tu định tông mạnh mẽ đứng ra làm việc xã hội, đứng về mấy mà tất cả những nhân danh gì đức A Di Đà mà làm việc. Tu tịnh độ như vậy mà mạnh chứ không phải mãi cái biến thành tiêu cực, biến thành cái là sợ hãi cuộc đời. Biết sinh tử là khổ nhưng mà đã có đức A Di Đà đứng hậu thuẫn mà sợ ai nữa. Tối ngày cứ lo thì thầm cứ sợ đức A Di Đà không tới trước. Tức là bởi vì chính tâm của mình đối với đức A Di Đà chưa vững. Niệm Phật mà không có thống lo ngày cứ lo sợ là không được trước. Khi đã phát tâm bồ đề, khi đã phát lòng tin cực kỳ mãnh liệt đức A Di Đà rồi thì từ đó tự nhiên tự do làm tất cả những cái gì công hạnh của Bồ Tát, thì tất cả những cái gì đó nó đều phù hợp với cái bổn nguyện của ngài, ngài nhất định sẽ đến trước. Mặc dù một năm một đời đó mà chưa hề niệm một câu A Di Đà nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, tu pháp môn mà biến thành cái là mặc dù cũng có cái hay của nó nhưng mà nhiều khi mình nghĩ đến cái mặt trái của nó làm cho cái Phật pháp trở nên bệnh. Thành ra thầy thấy thầy với 20 mấy năm gì trước là khác hẳn. Hồi xưa thầy nói là thầy nhất định phải chạy đi Đài Loan. Thầy nói là trong 3 năm 5 năm thì nghĩa là niệm, cho nên nghĩa là trốn vô núi thì niệm, cho đông mốt thì thầy đứng núp nó là thầy giảng sanh lẹ lẹ. Nhưng bây giờ thầy nhìn thấy thấy đó là thái độ không phải là con người thanh niên được làm như vậy. Lúc thầy mới bằng mấy tuổi mà thầy làm giống như là người chứ nghĩa là sợ hãi cuộc đời, lo chạy trốn đó. Thành ra thầy thấy không, có sự tâm đắc trong cái con đường học Bồ Tát đạo nó vậy chứ. Chứ không phải là mình nói mình phải là mình mạnh mẽ mình đến đây mình chẳng sẵn sàng đương đầu sinh tử, không phải vậy. Nhưng mà tin tưởng là Phật pháp đại thừa, tâm bồ đề, nguyện lực của chư Phật là vượt hết tất cả mọi kiều chướng. Khi mình đã tin vào đó rồi mình không sợ hãi gì. Làm như vậy đó cái Phật pháp nó mới hưng thịnh được. Nhưng thôi tới giờ chúng sinh duyên nó như vậy. Ở đây thầy không rống cổ kêu gào không ai nghe. Rồi A Di Đà Phật, rồi bây giờ lại có ba pháp. Một là vì chúng sinh mà nhận chịu rất nhiều khổ não. Mình thấy như cái này thì bất khả tư nghi không à? Vì chúng sinh mà chịu rất nhiều khổ não. Mình thấy hình như đây là một cái lý tưởng mà chưa làm được. Mình thấy đây là một khát vọng. Bởi vì thế này là nó, cái lý tưởng Bồ Tát là một người mẫu người như vậy đó. Mặc dù mình không làm được chuyện gì, mặc dù mình là một chúng sinh tầm thường, mặc dù mình nhiều phiền não, mặc dù mình nhiều tội lỗi, nhưng mà cái lý tưởng của mình, cái hoài bão của mình, cái ước mong của mình là như vậy, là như vậy. Cho nên mặc dù trong mỗi ngày mình làm những việc rất là thường, cũng ăn cơm, cũng mặc áo, cũng ra vô bình thường như mọi người, nhưng mà cái tâm của mình đã là khác. Cũng giống như mình nhà nho hỏi một người gì dân gì nước, thì có cái phim mọi người nói đó, cái phim Liễu Phạm nó làm cái này rất là hay, là một câu chuyện rất là hay về cuộc đời của Liễu Phạm, một cái người vì dân vì nước lúc nào cũng nghĩ đến là tiền đồ quốc gia. Thì trong tương cái nếu mà có lý tưởng Bồ Tát thì người này luôn luôn về luôn luôn là nghĩ đến chúng sinh, sẵn sàng chịu khổ chúng sinh. Mặc dù bây giờ thực sự mình chưa thể chịu khổ được, mặc dù mình còn nghĩ đến mình nhiều, nhưng mình mong được như vậy. Một là vì chúng sinh mà nhận chịu rất nhiều khổ não, hai là chịu khổ cho chúng sinh theo thứ lớp là sao? Lạ không? Câu này mình lạ đó. Chịu khổ cho chúng sinh theo thứ lớp là gì? Mà nhận chịu khổ chúng sinh theo thứ lớp, tại sao cái lạ vậy? Chúng sinh mà theo thứ lớp nữa. Suy nghĩ cái coi, chịu khổ chúng sinh theo thứ lớp là sao? Theo cái trình độ của mình, từ từ mà làm. Ví dụ như trong kinh nói, hy sinh đầu, mắt, tủy, não, đó chưa phải mình làm được. Mình không làm. Không phải là mình sợ chết, nhưng mà mình chưa đủ trình độ, mình chưa quán sát là thân mình là vô thường, vô ngã được, thì mình chưa làm được. Giả sử là biểu giống như ngày sáng là Phật, ai kêu lại cho sinh con mắt là thấy cũng giống phát mắt, thì không có làm nổi nữa. Không có vụ đó rồi. Mà cũng không bắt buộc phải làm vậy. Thì đó là trình độ mình chưa tới thì mình không làm. Chứ không phải là mình không muốn làm, mình không muốn, mình chưa dám làm, mình chưa đủ sức để mình làm. Nhưng mình nguyện mình sẽ làm được. Thật từ từ mà làm, từ từ mà làm. Thật là tu chúng phong sinh theo thứ lớn. Ba là chịu khổ chúng sinh không gián đoạn. Tức là đời đời là nguyện gì chúng sinh mà chịu khổ cho họ. Chịu khổ này không thể dùng như bây giờ. Bây giờ thí dụ như một chúng sinh thí dụ bị thọ tội. Phải mình đưa bị đánh 50 trượng. Không phải là mình chạy ra là mình đưa cái lưng mình đánh 50 trượng cũng chưa chắc không cần phải làm vậy. Nhưng mình có thể tìm cái cách để giải quyết cái vấn đề đó. Làm cho người đó khổ bị đánh 50 trượng nữa. Tức là mình mặc dù mình không đưa thân mình chịu khổ, nhưng mà mình đã là giảm sự khổ cho họ. Tức là mình đã giảm chịu khổ cho họ. Tức là cái hy sinh cho chúng sinh nó có thiện xảo phương tiện. Chứ không phải mù quáng, phải là dùng cái hình thức, không phải vậy. Ví dụ như một cái người mà, ví dụ như một ông quan mà, ví dụ như cũng làm hay là một cái việc mà làm cho lợi ích dân của ổng, làm cho người từ cái sự khổ sở mà trở thành an lạc, cái đó là ông đã thay thế cho chúng sinh ông chịu khổ rồi. Bây giờ sao? Ông lao tâm lao nhọc để người dân con của ổng được an vui. Tại ví dụ như mình, khi mình hy sinh với đứa con mình cũng nghĩ quá sáng gì, mình chịu khổ chúng sinh, mặc dù không nhiều, nhưng đây cũng là chúng sinh. Thầy đã nói là vấn đề không có phải là cần phải chạy ra ngoài làm bao đồng hoặc trên phò đò và đời này, mình không có đủ cái khả năng. Mình chính là trong gia đình mình lo hy sinh cho chồng mình, cho con mình, cho cháu mình, ví dụ. Nhưng mà trong lúc đó mình quán thẳng ở đây, mình chịu cái đây là một chúng sinh, mình chịu khổ cho họ trước, rồi hy vọng là tương lai mình sẽ thôi hy sinh cho nhiều người hơn. Thì trong lúc đó mình đang hành Bồ Tát đạo. Còn nếu mình thấy ở đây đứa con của mình ha, mình thấy còn phân biệt chứ con ông kế hàng xóm này nọ thì cái đó nó khác, cái tâm người thế gian. Thì cùng một cái sự việc nhưng mà hai người hai cái tâm trạng khác nhau thì phước báo nó khác nhau. Tuy nhận chịu sự khổ như vậy mà tâm không bị hối tiếc. Không bao giờ mà một lần làm nó qua rồi mà quay trở lại nói ồ mình làm chỉ cho uống cái đó hay là sao. Cái không bao giờ, cái người tập Bồ Tát không bao giờ có tâm như vậy. Lại có ba pháp, một là tuy chưa trừ được tâm tham mà vẫn có thể bố thí vật mình yêu thích, cái này là chuyện bất khả tư nghị, chỉ có Bồ Tát mới làm được. Hai là tuy chưa trừ được tâm sân mà có thể nhẫn chịu sự ác độc của người khác. Ba là tuy là chưa trừ được tâm si mà có thể phân biệt được các pháp thiện ác. Tức là tham, sân, si vẫn còn mà có thể là bố thí, mà có thể là nhẫn chịu được sự độc ác, mà có thể là phân biệt được các pháp tà chánh thiện ác. Cái nhẫn chịu sự độc ác này của người khác này là ở ngoài chỗ cái bảng thì phải treo cái hình đó, thế không? Chữ nhẫn đó, nói nhẫn nào là gì, cha nhẫn con gì, mẹ vợ nhẫn chồng gì đó, ví dụ vậy. Thì cái nhẫn đó là nhẫn người thế gian, chứ chưa phải nhẫn Bồ Tát. Nhẫn Bồ Tát còn sâu hơn bậc nữa. Thấy không? Dĩ nhiên là mình làm từ từ, mình làm cái pháp thế gian mình làm không xong, mà nói chuyện gì Bồ Tát. Không, thực sự mình làm pháp thế gian mà tâm Bồ Tát thì cũng là pháp Bồ Tát, nhưng mà cái trình độ mà thí dụ như mình nhẫn mà mình thấy mình không nhẫn, thấy không? Thí dụ như mình người ta chửi mình, thấy không, mình quánh mày quá, nhưng mà thôi mày thấy mày to con, thôi tao nhịn, thì cái đó cũng nhẫn vậy, nhưng mà cái nhẫn là người thế gian. Còn mình nhẫn là mình thấy ở đây một chúng sinh thiệt là nó làm tội, nó không biết nhân quả, mình không chấp nó làm chi, xong rồi mình bỏ, thì cái đó nhẫn của Bồ Tát, thấy không, chứ còn tâm sôi sục, thấy không, trên mặt và mặt thì nhẫn, nhưng mà trong tâm không nhẫn thì không được. Thành ra cái người Bồ Tát họ nhẫn ở ngoài, là nhẫn trong tâm. Thành ra cái trên với bản nó nói chỉ là nói cái pháp nhẫn của thế gian thôi, chứ không phải là nói cái pháp nhẫn của cái Bồ Tát mà có trình độ. Nhưng mà hiển nhiên là từ từ đó mà bắt đầu chứ không phải không có nhảy vượt được. Cái đó mình làm không được thì dĩ nhiên mình đâu nói chuyện thì Bồ Tát được. Thành ra bây giờ thí dụ như chưa trừ được tâm tham, vẫn tham nhưng mà có thể bố thí vật mình ưa thích, cái này khó. Ngày nào làm được thì nó tán thán cái đó, tán người thường nói là tán thán, hiểu không? Ví dụ quần áo mình đang mặc rất đẹp, rất thích, mình mới vừa mua, mình mới vừa mặc lần đầu tiên, người ta thấy cái là thích cái mình cho thì người ta mình không một chút luyến tiếc, đó là quá khó. Cái mà chưa trừ được tâm si, si này là cái tâm mà không phân biệt được thiện ác đó, hay là tà kiến, ví dụ như tuy là thọ tâm quy ngũ giới rồi mà vẫn đi lạy mấy bà chú sứ, đi lạy mấy ông, đi vô quy mấy ông thần, ví dụ vậy, đi xin sông, đi cầu thần bảo hộ phù trợ, phải không? Không thì sự cũng cái đó cũng là một cái hình thức để ví dụ nó vô đạo cũng không phải là quấy. Thí dụ như là người ta chưa biết Phật pháp thì mình dùng cái đó để mình từ từ mình lấy, mình có gì đặc biệt mình thấy mà tin tưởng mình thì mình theo từ từ mình giảng tập Phật pháp cũng được, ha. Đó là phương tiện thiện xảo độ chúng sinh, Bồ Tát có thể dùng. Không thì người ta nói là dùng cái lời để cho chúng sinh nó vui vậy, đâu có, không có nói dối, mình không có nói dối, nhưng mình dùng phương tiện khéo léo cho nên đừng có buồn, ha. Lại có ba pháp. Một là biết rằng phương tiện dạy dỗ chúng sinh làm cho họ xa lìa thức ác, pháp ác. Hai là biết rằng phương tiện dạy dỗ chúng sinh làm cho họ tu hành pháp thiện. Ba là dạy dỗ chúng sinh không bao giờ nhàn nổi hối tiếc. Đây là cái hộ tác, cái nguyện mình như vậy. Dùng cái phương tiện thiện xảo chỉ dẫn người ta cho được từ đó là xa lìa phép ác, rồi tu tập pháp lành, là trong cái công việc đó mình không bao giờ nhàn nổi mà cũng không bao giờ hối tiếc. Cái này đó thầy nói đó, mấy vị không chịu không biết cuốn kinh này sao chứ quý vị ta nên thường thường nên đọc. Nó từ từ, ví dụ như nó vô cái tâm mình, có quân tập nó vô tâm, một đọc chứ mình đọc nó là cái đầu này cái đọc này nè, thì cái đó nó vô thành cái tâm của mình. Tại sao hồi xưa nó biết đi học sách thánh hiền là vậy, hiểu không? Đứa trẻ nó biết gì đâu mà đưa tâm từ kinh cho nó học nhân chi sơ tính bổn thiện vậy đó. Thì thường thường mình đâu biết là cái gì, nó đọc vô một vẹt nó hiểu gì đâu. Nhưng mà từ từ, đến một lúc đó, ví dụ nó phân tập trong tâm cái đó, nó một lúc nó bùng vỡ rồi nó biết là cái đó, nó thành cái thân của nó, thành trở thành cái sở hữu của nó rồi, nó từ đó nó thành làm việc đó. Thành ra cái gì quân tập mới là rất là quan trọng. Tại nếu có thì giờ cứ ngồi đọc kiếm kinh rồi đọc, rồi cứ từ từ đọc. Lại có ba pháp. Một là khi giúp cho chúng sinh xa lìa thân khổ, không hề đứng thiếu thân mạng mình. Hai là khi giúp cho chúng sinh xa lìa tâm khổ, không hề luyến tiếc thân mạng mình. Và ba là khi giúp chúng sinh tu hành pháp thiện, không hề luyến tiếc thân mạng mình. Tức là đại khái là giúp chúng sinh xa lìa cái thân khổ, tâm khổ và tu thiện đều không hề luyến tiếc thân mạng mình. Tức là nếu mà chúng sinh mà có thể mà làm cho họ bớt khổ mà mình phải hy sinh thân mình và tâm khổ, thật sự là thân nó thì khổ mà tâm thì não, thì nó kêu là khổ não, không? Người khổ chưa chắc não, mà người não chưa chắc khổ, phải không? Não tức là lo buồn lo lắng, ví dụ như mấy ông tỷ phú, ông đâu có não, ông đâu có khổ đâu, nhưng mà ông não, tối ngày ông lo mấy con số đó, ông sợ, chứ ông tối ngày ông lo ăn ngủ đâu có yên đâu. Còn mấy anh như cu ly thì anh làm phùng quật. Nhưng mà miễn có cơm đầy đủ cho gia đình ảnh thì ảnh đâu có não đâu, phải không? Thời xưa có thể biết có người họ như tổng vô đó, đi đạp xe xích lô, hễ mà đủ tiền ăn, hễ mà đủ tiền bữa đó cho nhà có cơm là ảnh leo xe hình ngủ đủ rồi thôi, chẳng cần nghĩ gì hết thì đâu có não đâu, đúng không? Khổ là không có não. Còn có nhiều người não mà không khổ. Còn người mà khổ nhất đó là cái người mà khổ nhất là vừa khổ mà vừa não nữa. Đi làm gần vật gần chết mà không đủ cho tiền cho con ăn, con cháu ăn thì nó lại não, phải không? Cái đó là khổ nhất. Thành ra thân thì khổ mà tâm thì não, thành ra khổ não, phải không? Người khổ não, thêm khổ não quá ví dụ vậy. Còn khổ sở sao? Khổ sở nó cũng thuộc về khổ chứ không phải là khổ não. Khổ sở tức là thân hình quần quật, mệt mỏi, làm việc mệt mỏi, coi nó có thể mệt thịt xác, thế là khổ quá không? Hay điểm là đánh độc, thấy khổ sở. Thành ra có nhiều người họ đắc được cái tâm tự tại, thân rất khổ nhưng mà không có não, rất là an vui, thấy không? Trong sức nhau không có đó, nhân hồi đó, một ngày chỉ ăn có một cái giỏ cơm gì nè, một ấy nước, một gáo nước, vậy mà ông lúc nào mặc vậy ông cũng hớn hở vui mừng, nó là sống tự tại nhàn vô cùng, mà có tiếc là ông có được bao mới 31 tuổi cũng chết, 30 tuổi cũng chết, thành ra Đức Khổng Tử tiếc vô cùng. Nhân hồi là đệ tử Khổng Tử, có mình ông là ông như ngài Nhân Hồi là đắc được cái pháp của Khổng Tử, hiểu được không thầy muốn nói gì, còn mấy ông thầy ông mấy ông kia thì hiểu được 3 phần 7 phần thôi, không ai so sánh được ông á. Tự nhiên Nhân Hồi với Khổng Tử thì cũng giống như là ngài Xá Lợi Phất mà với Đức Phật vậy đó, là có 3 pháp, à, một là lo việc người trước việc mình, tức là cái này làm sao, cái người này làm sao, cái người này không phải là người bao đồng nữa. Người bao đồng thì lo chuyện thiên hạ không à, cái khác nha. Cái người đó lo chuyện thiên hạ là chuyện thiên hạ nó nhảm, nó thị phi, còn cái người này khác, tại là người này lúc nào cũng nghĩ nhân sinh trước, tất cả những mặc dù mình không làm được cho người ta nhưng mà bất cứ một cái gì cũng về chúng sinh mà làm. Ví dụ như mình nấu bữa cơm mình vì chúng sinh mình làm, không phải làm cái bánh chưng để bán, ví dụ để lấy tiền đó để xây chùa, lấy tiền để giúp cho cái cơ quan từ thiện hay gì đó, thì đó vì chúng sinh mà làm. Mặc dù gia đình mình có thể thiếu thốn nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ người khác, hay là lo việc người không quản ngày giờ, tức là bất cứ lúc nào ai cần cho mình lúc nào mình làm lúc đó, chứ không phải như phòng mạch nếu bác sĩ còn đúng giờ đóng cửa, không có đâu phải. Không thì không, như bác sĩ nhiều khi đi cái sừng sao ví dụ vậy, không nhiều khi bên đây thì bên đây là có cái phòng emergency rồi, thì lúc nào là người ta bao, người ta lúc đó là 24 tiếng hồ là ấy không. Nhưng mà thí dụ một người bao hồi xưa đâu có bao cái phòng cứu cấp như bây giờ đâu, ông lang nửa đêm có người kêu một cửa phải đi chứ, không 3 giờ sáng không phải đi, thí dụ vậy. Thành ra mình cứ học cái này từ từ, mình quán sát thì mình từ từ, mình nghĩ đến người khác thì mình tập hy sinh từ từ. Ba là khi lo việc người không lo lắng sợ hãi, tức là không lo lắng sợ cho mình, không cần biết hậu quả sao. Có người thí dụ như đi nửa đêm đi cứu người ta thì cũng không sợ đào dọc đường có bị cướp hay dọc đường rắn cắn hay cái đó, chuyện họ không còn, lúc đó họ không còn nghĩ đến nữa, họ chỉ biết là sao cái mục đích họ làm sao đến cái chỗ đó để mà cứu một người đang bị bệnh lâm nạn. Thí dụ như vậy mình thấy sao, nhìn khi mình đọc mấy này mình thấy sao mà Bồ Tát cao cả quá ha, cao thượng quá ha, tại sao có những người sống được như vậy mà mình không làm được, tại sao mình cứ bị ái ích kỷ cái bản ngã của mình cứ chăm chỉ lo cho mình, lo vui cho mình, sướng cho mình, ăn nhìn an lạc nhàn rỗi ha, rồi ai mà đến cầu mình nhờ mình chút là bắt đầu mình nhăn nhó có khổ não lắm, có giống giữa như là chuyện gì xuống này, là mà chuyện đâu phải lớn và chút xíu mà có mượn 50 mà bạn thấy cũng khó chịu rồi, thiệt tình là khổ rồi, còn sợ nữa là nó mượn là không biết nó trả lại không đó. Bởi vì cho nên cái phần mình thấy mình học có những cái mẫu hình này để mình dương mình lên, mình mở mình ra, mình nó tâm ra mà được, mà thì mình không mở được nhiều, nhưng mà từ từ cái cửa mình lâu ngày nó thiếu nhớ, nó kéo khó, nó kéo từ từ. Một đời này không được, từ đời sau cứ nguyện sao mà con vì Bồ Tát, con vì cái Bồ Tát hạnh này, con vì cái Bồ Tát lý tưởng này con đi, dù là gì cực lạc, người nào mà mong gì cực lạc, nhưng mà với cái tâm để mà trở lại đây độ chúng sinh cũng là Bồ Tát. Để có 3 pháp, một là tâm không đố kỵ, cái này là nó là cái nó kêu là tập khí này, tập khí của mình ai mà hơn mình chút mình thấy không có được vui, bởi vì trên đời mình nghĩ chỉ có mình là hơn hết à. Ngay trong ví dụ như xuất gia tu hành cũng vậy, thấy người ta mà tu mà siêng năng hơn mình cũng vậy, hay là ta hiểu kinh nhiều hơn mình chút cũng vậy, tự nhiên khó chịu, cảm thấy hình như cái tâm trạng kinh điển là chỉ có một mình có quyền, mới có quyền thông suốt thôi, các người khác không quyền, phải không? Lời Phật giảng chỉ có mình được quyền hiểu, độc quyền được quyền hiểu thôi, còn người khác hiểu không được, cái nó khổ vậy đó, cái nó cái ngã nó kỳ cục, nó vô chùa thấy người ta ngã là có chút đích tâm đắc, mình cũng thấy là bức rứt trong tâm, thấy khó xuống sang khó chịu. Thì chị nghe để em quan sát chứ không phải là nghe được. Thì nãy thầy đâu có nói là lời nói là thì tuyệt đối đâu, thì chỉ nói chung chung vậy thôi. Thầy chỉ nói những người nào có tâm trạng đó thì mình cố gắng mình học để mình mở cái tâm mình ra. Chứ thực sự nói không có, chưa chắc là cái đố kỵ này, cái tâm nữa là nó là vô ấy rồi, nó tập khí nó rất là ấy. Thầy không biết mấy cô thấy làm sao chứ thầy hôm năm thầy thấy cái nào cũng đúng. Thầy thấy từ từ ở Việt Nam, bên thầy qua bên Tàu cũng vậy, ở trong chùa, rồi thầy qua bên đây thầy ở mấy thầy Việt Nam, bây giờ ngay nó thấy các hòa thượng lớn cũng vậy à. Cứ thấy mình là cao nhất, thấy mình là thầy vĩ đại nhất. Rồi đàn em thì dèm, nó là dìm đàn em tối đa. Trong chùa cũng vậy, có gì thì giấu lại không muốn cho người khác biết. Rất là tâm đạt tự nhiên. Còn dĩ nhiên, ví dụ như mình thấy mọi người đều thánh được thiện là bây giờ con mắt mình thánh thiện rồi, mắt mình là Phật rồi, thành ra mình thấy gì gì cũng Phật. Cái nào chuyện, cái nào cảnh giới của mình nó khác, không? Nhưng mà thầy nói chuyện là đây là chung chung cảnh giới của phàm phu. Hai là thấy người khác sung sướng, tâm sinh vui mừng. Ngộ Phật, cái này là một điều khác khó nữa. Thấy người khác sung sướng, mình có vui mừng không? Không có, ít lắm. Có vui nhưng mà mặt thôi. Trong tâm không vui đâu. Thấy mọi người khác, ví dụ như ông thầy khen, bắt đầu thầy, thầy sao mà ông thầy này khen họ, không khen mình. Thầy nói để quý vị học thì quý vị lắng nghe để học. Thầy nói chung chung thôi, không phải quý vị ở đây nghe không, mà người khác họ nghe lại. Dĩ nhiên là có người tốt, có người xấu, nhưng mà thầy nói tên đại khái là cái tâm chúng sinh nó như vậy đó. Chứ không phải là thầy nói mục đích thì không phải tố khổ ai hết. Hiểu không? Thì đâu có nói là mà chỉ mặc điểm ông A, bà B này để mình bắt đầu mình nói người ta đâu. Mình nói chung chung là cái tâm của mình nó vậy đó. Chứ là thường thường mình thấy người khác vui, mình không có vui. Thí dụ mình thấy ông thầy khen cái người cái chuyện nghe, thầy tự nhiên mình thấy cũng sống sang đó. Thì nếu mà người đó mà ông thầy không để ý mình, cái bắt đầu mình thấy sao kỳ, không sao mà sao cái khen chỉ đó hoài, còn mình đứng đây sao trình in đấy có đúng, phải sao không thấy ai chú ý vậy, thí dụ vậy. Có cái đó chứ, nhưng mà dĩ nhiên là không phải ai cũng vậy, phải không? Ba là tâm đẳng tương tục không đoạn tuyệt. Mình học, mình nghe để mình suy ngẫm, để mình sửa đổi nó mình có. Còn nếu mình đã hoàn thiện rồi thì cho những người khác họ chưa hiểu, phải không? Chứ thầy không có đi không, thầy là mình không có nói xấu người nào, hay là mình nói là tất cả mọi người đều là xấu hết hay là sao, đâu có đâu, phải không? Lại có ba pháp. Một là thấy việc lành của người dù ít, tâm không bao giờ quên. Tức là mình thấy việc làm của người ta dù ít cách mấy, tâm giờ quên được. Tức là sao? Tức là người ta dùng có một cái là một cái chút thiện xíu mà mình thấy, mình cảm thấy tán thán, mình cảm thấy rất là hay, chúng sinh mà được làm được điều này mình rất là hoan hỷ. Mình ghi nhớ trong tâm để mình học hỏi, mình có cái mình làm theo. Làm ít, việc làm ít mà mình còn như vậy, huống chi việc làm nhiều, việc làm lớn. Mình lại càng ghi nhớ, dùng cái ít để so với cái nhiều. Hai là nhận ơn của người dù ít, mong đền trả thật nhiều. Tức là mình nhận của người ta ít, mình có người trả nhiều, nhưng mà đừng có trả được một cách mà kiểu như phủi. Có nhiều người họ mới vừa nhận, họ lấp nhân ra, họ làm như là họ sợ mắc nợ mình vậy đó. Họ vừa dần trả lại, nghĩa là tìm cách như là làm một cách lộ liễu hay là gì, giống như kiểu mà phủi tay vậy đó, phải không? Cái này sợ bây giờ sợ mang ơn, cái không nên. Cái này với người Bồ Tát họ nhận ơn, họ ghi ơn và họ trả ơn, nhưng mà lúc khi họ đã trả rồi cho nữa, họ vẫn luôn luôn ghi ơn người của mình, là cái người chúng sinh có cái duyên với họ, là họ đời đời kiếp kiếp họ làm việc lợi ích cho người đó, chứ không phải xong rồi trả xong rồi phải mặc, hoặc là nhiều khi sẽ biết không, nhận ơn nhiều quá rồi trở thành oán nữa, thấy không? Thành ra tại sao mà trong lịch sử đã chứng minh nhiều lần, thầy cứ nói hoài đó. Càng làm ơn bao nhiêu đó, cái oán nó càng nặng bao nhiêu, oán nó càng trở thành cái oán nó nặng bao nhiêu, hiểu không? Ơn với oán nó chỉ là cái mặt trái à. Thành ra làm ơn cho người ta nó cũng không đồng qua làm ơn quá nhiều mà một cách lộ liễu cho ta biết. Thành ra có những người họ làm ơn một cách âm thầm, hiểu không? Thí dụ như có thầy tàu tộc internet đó, có người tự nhiên là mấy người Mỹ đó cho người khác mà ta không biết ai cho nữa. Có con nào bị cho, tự nhiên có một người thay thận á, có một donation, có một cái người cho mà lại nói là không biết ai họ cho, họ giấu tên giấu mặt đi. Ngay cái người Tây phương họ còn những cái hạnh như vậy, không đúng không? Chứ đâu phải là người, phải chỉ người Đông phương mà mới hiểu rõ những đạo lý này. Cái đó là đạo lý chung của loài người. Thành ra mình làm cho người làm ơn người ta đừng bao giờ mà lộ liễu quá mặt, là quá mức. Hay nhất là làm ơn rồi làm bộ, nó là làm càng ra dễ như mình là người cho ơn làm ơn, cái đó mình lại càng được làm cho họ, cái người nhận ơn càng thù mình nhanh chóng nữa. Thành ra làm ơn rồi làm nhưng mà không biết, cứ làm không biết gì hết, không có bao giờ làm ơn gì hết. Như Bồ Tát thì, Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thì không giống người thế gian. Bồ Tát càng nhận ơn nhiều, Bồ Tát càng cảm ơn, mà Tát càng cố gắng thực thi các Bồ Tát hạnh của mình. Thành ra mình học cái này nè. Không có đó thì cái đó là chuyện khác rồi. Ừ, tức là không phải là trả ơn. Nghĩa là nhưng mà mình hồi hướng công đức cho họ thì cũng là một hình thức trả ơn. Còn thí dụ như hiển nhiên là mình khi mình như vậy là cái người Bồ Tát họ để tâm họ có tâm ơn, họ nhớ là khi nào có dịp thì họ giúp lại, hoặc không đời này thì đời sau. Còn làm cho chuyện người khác đó thì có thể là bởi vì mình dùng cái tâm ơn đó để mình làm chuyện khác cho cái người khác đó, thì đó không hình thức trả ơn, nhưng mà nó không trực tiếp. Không sao, thì trong giới luật cũng có cho điều đó, tức là giả sử mình không có cơ hội mình gặp họ, hoặc là mình không đủ sức để mình trả ơn cho họ, thì mình cứ không tháo. Nhưng mà giả sử mà trong thí dụ như trong cơ chế Bồ Tát mà Du Già có nói đó, thí dụ nhận ơn, Bồ Tát nhận ơn rồi đó mà không trả ơn lại hoặc bằng hoặc hơn thì bị phạm giới. Thì nếu mà trừ trường hợp không có phương tiện, hoặc là mình không đủ sức, hoặc là mình cái người ơn của mình họ không nhận, thì mình không có. Nhưng mà lúc nào tâm mình muốn mang ơn, cái đó là quan trọng. Mình mong đền trả thật nhiều. Và dĩ nhiên là ví dụ như bây giờ thành trả thật nhiều bằng cách nào, không có gì hay hơn là làm sao cho họ được phát tâm Bồ Đề. Thành ra trả ơn cha mẹ, làm sao cho họ dẫn vào Phật Pháp, ít nhất phải quy tâm bảo. Điều đó mình làm được, nó là được mình thế. Cũng như là cứ là ý hán, tức là di hận, cảm thấy rất là nuối tiếc, thấy không? Nhưng không thì dĩ nhiên thầy nói dĩ nhiên đồng dĩ nhiên rồi, thì dĩ nhiên là mình làm đừng cái hình thức, tức là hiểu rồi họ hiểu được, tức là giảng giả cho họ nghe gì rồi nghĩa là dẫn dắt rồi. Nhưng mà dĩ nhiên thầy nói rồi, cái đó còn phải tìm cái duyên nữa. Không phải là người, không phải là cha mẹ mình có duyên, hay ngay con mình cũng chưa chắc có duyên gì đó nữa. Người khi thí dụ như thầy giảng pháp thấy ai tới nghe đâu, có người trong nhà đâu có tới ai tới nghe đâu, thấy không? Đó thầy đang trong người trong nhà mình, nhiều khi mình lại đổ không được. Thành ra cái người phải nói là ví dụ như hai vợ chồng còn nhiều khi là gần nhau không ai bằng vợ chồng, mà rốt cuộc được rồi có độ nhau được đâu, phải không? Như ấy thì cô kia cũng làm hết cực lực lắm đó, được như vậy là thấy mừng lắm, còn gì nữa, phải không? Thôi thì cũng có tùy cái duyên à, phải không? Thành ra mình không bắt buộc người ta. Thực sự là thầy thấy nói về vợ chồng gần gần thì chứ thầy thấy nghìn trùng xa cách. Hai chúng sinh, hai cũng là hai người, thật sự là mặc dù cùng đồng sàng với nhưng mà thật sự là hai phân đảo, hai cái hòn đảo là cách nhau một cái biển đại dương thật xa vời. Hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Phải không? Thầy không biết, thầy chưa gặp đường thẳng là thầy chưa biết song song hay không. Ngộ Phật. Hỏi cô Hành Vân, có hai đường thẳng song song không? Cô là cổ hòa, hai đường này là sẽ giao thoa từ lâu rồi, song song vậy. Không? Không thấy thằng ấy không, chắc không chập được rồi. Không chập được. Còn mình nhiều thứ biết là có duyên cũng có thể có duyên. Có một đôi mà thầy cũng gặp một vài đôi vợ chồng cũng vậy. Nhưng phần lớn thường thường không có. Tại vì hồi xưa người ta phát nguyện, nó thiếu nợ, họ thiếu nợ cái gì chứ không có thiếu nợ Pháp. Họ không phát nguyện giống như ngày... nhà Thích Ca Đức Bổn Sư mình với ngài Bà Di Đà La là phát nguyện gì pháp mà làm vợ chồng đó, hai người phát nguyện gì pháp mà làm vợ chồng, đó là mua cái hoa của cái người mà người lá gái đó, là cái người đồng ý là vì pháp mà đi theo, cái đó mạnh. Chứ còn họ thiếu nợ ông bậy ông bạ vậy, nó vô trả ông bậy ông bạ rồi xong rồi, nhiều khi không ăn nhập gì với cái lý tưởng, không ăn nhập gì cái ấy. Thành ra nhiều khi bẻ bàn trả xong cái nợ tự nhiên mỗi người nẻo, ví dụ vậy. Ba là trong vô lượng đời thọ nhận vô lượng khổ, nhưng tâm vẫn kiên cố không có ý thoái lui. Là biết cái câu này nói gì không? đọc mỗi câu suy ngẫm mình trả lời thầy nghe coi. Trong vô lượng đời thọ nhận vô lượng khổ, nhưng tâm vẫn kiên cố, không có ý thoái lui. Là có nghĩa là gì? Có hành hệ. Tại sao câu đó nghĩa gì? Hà Tâm An nói thầy nghe coi câu đó là gì coi. Không, cái này dễ mà, cái này rất là dễ trả lời. Cái này là cái sao biết không, là khi mình đã phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo rồi đó, thì trong vô lượng đời dù là nhận vô lượng khổ, nhưng mà tâm Bồ Đề không bao giờ thì thoái tâm Bồ Đề không bao giờ biến mất, cái bỏ mất cái nguyện hành nguyện Bồ Tát của mình, không có thối lui, không bỏ mất. Thành ra ngày gặp Xá Lợi Phất bị thử thách một lần, nó bị rớt đại đó, là bởi vì có thể là tâm Bồ Đề chưa kiên cố. Thấy không? Thành ra thầy nói tại sao mà phải làm sao, mặc dù mình không biết rõ ràng cái tâm Bồ Đề nó là cái gì, nhưng có niệm niệm cứ nói là Nam Mô Bồ Đề, Nam Mô Tâm Bồ Đề, Nam Mô Tâm Bồ Đề. Quý vị mỗi ngày cứ quán tưởng tâm Bồ Đề, quý vị mỗi ngày lạy tâm Bồ Đề. Cũng nhiều xưa thành ra thầy lạy và Nam Mô Phật, Nam Mô Đại Thừa. Và thầy phát nguyện đời đời thầy chỉ học Đại Thừa, đời đời thầy chỉ vào phần dương Đại Thừa Phật Pháp. Không phải là mình nói mình tâm mình, nhưng mà mình cái đó là cái nguyện của mình như vậy. Còn những người họ có những hạnh nguyện, họ phát nguyện, họ hoàn duyên cái khác thì chuyện của họ. Họ có duyên với gì họ chọn duyên với đó. Mình có duyên Đại Thừa, mình hoàn duyên Đại Thừa. Còn ví dụ mình đến lúc mà mình thành Bồ Tát, mình thành Đại Bồ Tát rồi, mình thành Bà Phật rồi, tâm mình bình đẳng, thì lúc đó mình hoàn duyên tất cả. Nhưng bây giờ mình chưa, bây giờ mình đang trên đường Bồ Tát nào, mình chưa biết Đại Thừa, mình tu Đại Thừa, mình học Đại Thừa, mình hoàn duyên Đại Thừa. Đi đâu mình cũng ca tụng tâm Bồ Đề, đi đâu mình cũng ca tụng Bồ Tát hạnh, đi đâu mình cũng ca tụng Bồ Tát giới. Và mình vỗ ngực tự hào là mình là người Phật tử Đại Thừa, đã từng thọ Bồ Tát giới, mình đã là Bồ Tát. Ai là Bồ Tát ở đây giơ tay lần thử coi. Ai Bồ Tát vậy đó? Bồ Tát. Cái này là không, thầy không nói Bồ Tát đó. Thầy nói Bồ Tát thực thiệt thì Bồ Tát có thọ, Bồ Tát đã Bồ Tát pháp tâm Bồ Đề, đã thọ Bồ Tát giới. Đáng nguyện hành Bồ Tát đạo, đời đời hành Bồ Tát đạo. Ai nguyện đời đời Bồ Tát đạo, giơ lên coi. Đó, đó. Cô Tâm Tán, cô Hành Ấn, giơ lên, đưa cái tay lên. Khi là không được, không thể bán thể, đưa lên thôi. Đâu có thằng mình. Cái đó không được, thầy hết. Không phải, đưa tay ra dũng mãnh, tự hào mà là Bồ Tát. Cô không là Bồ Tát hả? Tôi Bồ Tát không? Mà tại sao không dám đưa tay lên? Thì là khổ. Không có, mình không có khiến, ở đây không có sợ người, họ ở đây không có ai ấy. Ở đây mỗi người là Bồ Tát hành năng, nói ý nó thấy người khác sung sướng tâm sinh vui mừng, thấy ai cũng vui mừng cho cô là Bồ Tát mà không sợ gì nữa. Không ai đối trị đây đâu, thiệt sự là vậy. Thì mà thấy Bồ Tát càng nhiều thì càng vui á. Không không, đừng có nói gì đó, thầy không có bởi vì thầy nói là bởi vì quý vị bị cái chuyện nghiệp nó đè mạnh quá đi. Không được. Ừ, bởi vì nên cái bởi vì nên thầy tại sao thầy đạo Phật là đạo tích cực. Chứ vì cứ bị cái chữ mà cái nghiệp chữ khổ chữ này lại là quý vị trở thành một cái người nghĩa là phụ động sợ hãi. Ồ, tốn sợ tốn mai không biết sợ đọa phó chuyển hồi nào không biết mai là đi được nghe. Không bao giờ mà thầy, bởi vậy cho nên bởi vì thầy bây giờ thầy muốn tẩy não quý vị cũng khó nữa. Nó cũng khó lắm rồi. Thành ra cô trò trẻ thì kìa, mà sao học Đại Thừa không được. Mấy cụ này lớn tuổi rồi, bao nhiêu năm bị dầu sọ là đời là khổ, đời là khổ. Rồi cứ tối ngày cứ trở thành tiêu cực yếm thế. Cái người trẻ là người để hành Bồ Tát đạo, phải học theo thầy ngài Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử mà đi, mình đi đâu đến đâu mà lớn đâu, con muốn thế nào tôi đã phát Bồ Đề Tâm. Dầu gặp cái người thiện tri thức là nói liền, tôi đã phát Bồ Đề Tâm. Bây giờ tôi muốn biết cách nào để làm Bồ Tát hạnh, thế nào để tu Bồ Tát đạo. Nói rõ ràng, không có phần ngại ngùng, tôi đã phát Bồ Đề Tâm. Tự hào như vậy, tôi đã phát Bồ Đề Tâm. Chứ ngài không rụt rè, tôi không biết đường sinh tử, sao sơ, xin các ngài dĩ cho tôi. Cái người Bồ Đại Tát, Bồ Tát nó phải bởi vậy. Bởi vì cái người Bồ Tát là cái mô hình kiêu hùng. Không? Bởi vì nó đó, kiêu hùng như đại lực sĩ, nhưng mà cái người lực sĩ sợ. Cô nào có nắng mai, ngài đứng ra rưu vui, ngài lên, sao sao. Hiền, rất là hiền. nhưng mà tâm rất là cương kiên, cương quyết. Nó ngoài thì rất là con nhện, rất là nhu, nhưng mà thật sự là tâm rất là kiên cố. Không, cái ta thì không có nói chơi điều Bồ Tát, không cần mà nói được xa xôi, không cần. Thầy chả biết cái đó, thầy không cần biết cái đó. Thầy chỉ biết thầy biết pháp Bồ Tát hay chưa, thầy đã là thầy vững rồi. Còn sơ địa thập tính thập gì đó thầy không cần, cái giai đoạn thầy không biết. Mình cái tại vì mình nhìn cao quá, mình đi một, mình đi một bước, mình biết một bước. Bởi vì người ta ở Mỹ nó đó, one step at a time, one thing at a time, một việc một lần, một lần một việc. Bữa nay cô nói bên trên cô nói chỉ thiền ngon đó, làm sao cho chúng sinh ăn hoan hỷ. À, cô làm cái gì chưa làm cho người ta hoan hỷ, đó là trong cái phòng viên của cô rồi. Còn cái vấn đề mà cô không giúp được chùa thầy này xây chùa lớn hay chùa vật là đúc tượng to, đó là chuyện nó chưa phải cho mình đó. Không có cần cái ưu lửa cái đó, đúc tự bằng cái tâm niệm của mình, kiên cố cái chí nguyện của mình, cái đó là cái tích tụ quan trọng nhất, chứ không phải tích tụ tiền bạc của cải. Mà làm sao cho tính tâm mình đối với Phật pháp đại thừa càng lúc càng kiên cố, cái chí niệm muốn thành Bồ Tát nào mình càng lúc càng trở nên vững chắc, chưa chắc đâu. Mình sẵn sàng hy sinh thân mình dù bất cứ lúc nào, mà quyết định không bỏ tính tâm đại thừa của mình, thấy không? Thành ra nói là thọ nhận vô lượng khổ nhưng tâm vẫn kiên cố, không có thể thối lui. Mình có chưa, mình chưa nhận vô lượng khổ mà gì nữa, mình chưa thấy trong vô lượng đời mà, thấy không? Mà tâm đã thối lui rồi còn gì nó mới chuyện Bồ Tát hạnh. Không, khi nãy thầy không cần trời giáo cao, thầy đứng tại chỗ nè, đừng có lo gì đó, mấy cụ lo nghĩ vững vờ. Thành ra không phải, thành ra bác thành thể thì dĩ nhiên là bị mấy thầy nhồi quá rồi, nhồi quá rồi. Ít có thầy nào giảng như thầy lắm, thầy không có gì giảng đời là khổ. Có thằng đó nhưng mà nó sợ không có, nó chú trọng đến cái đó, không có làm chúng ta trở thành yếm thế, thành tiêu cực, lo nghĩa là chạy thoát, trốn ly, trốn chạy cuộc đời. Mà mình là đứng đương đầu với cái hiện thực để mình làm việc. Mình biết nó là khổ đúng, nhưng mà mình có những lý tưởng để mình làm việc. Chứ còn nếu mình sợ rồi thì tốt phụng phải là đóng cửa bế quan, rồi làm đủ thứ trò để là trốn tránh trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với cái đạo pháp của mình. Sẽ nói thí dụ như bây giờ, thí dụ như thầy chưa có năng lực để thầy đi ra ngoài thì làm những việc lớn, nhưng mà ở trong cái ngồi, thầy ngồi trong nhà, nhưng mà thầy có thể nghĩa là cái việc của làm, thầy có thể chuyển truyền truyền ra ngoài được như thường, chứ không bắt buộc phải chạy ra ngoài để làm. Bao nhiêu người kêu điện thoại cho thầy biết nói là cái thí dụ như thầy làm mạng lưới, họ ở trên đó họ nghe được, họ đọc được băng, họ đọc được, họ nghe được pháp, họ đọc được sách vở rất là hay. Nhiều người chấn động tâm linh, nhiều người họ chuyển được hướng, bởi vì nhờ những cái đức ở như vậy. Đâu phải là đâu khỏi mà mình ra mình la lối, mình phải làm lung sùng á, ngày nào cũng phải kêu bùm 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 người kia mới làm đâu, phải không? Cho nên mình đừng có nghĩ rằng làm việc lớn là phải làm, mới làm người nó là phải là đùng phải vậy. Ví dụ như bây giờ mình tới đây, mình chuyên đó là mình chưa có năng lực, mình từ từ mình kiên cố cái tâm, tính tâm của mình để đảm bảo trước cái đã, hiểu thế nào là Phật pháp tăng, thế nào là tâm Bồ Đề, thế nào tu bổ tăng hạnh. Cái đó là từ đường đó học tập cái đã, cũng như đứa học trò nó vô nó học căn bản cái đã, rồi chúng nó làm bác sĩ hay sao làm mấy chục năm sau. Còn bây giờ nó mới vô tiểu học nó được làm bác sĩ liền, thế là ô Phật. Thầy tôi chưa thấy đứa học trò tiểu học nào mà nào có tâm giả tâm cao gì hết đó. Nó muốn làm bác sĩ nhưng mà nó không nghĩ rằng trong lúc đó đang là học lớp 3, lớp 4 mà có thể làm bác sĩ ngay tức khắc. Mấy cô kìa chưa có gì đó muốn làm bác sĩ liền. Từ bước chân của mình đi, mình hướng nghĩ gì cao hết. Thế nên bây giờ thầy đâu có nói rồi, tôi dụ như đùng đùng phải mở chùa thiệt bự rồi hàng ngàn người đến nghe là thầy mới là làm được lợi ích chúng sinh thôi. Thầy mà chuyển hóa được tâm một trong những người đây là thầy đã làm được ít rồi. Rồi cái người đó họ chuyển tâm người khác, rồi từ từ như vậy, như là cái gì, như một ngọn đèn nó thấp một ngọn đèn, là ngọn đèn cái truyền nó nhất đăng diệt, như nhất ăn tục, mà một ngày do ngọn đèn này diệt ngọn đèn cứ tiếp tục chạy cháy, thấy không? Ví dụ như cô tâm an trẻ này muốn học truyền tâm ấn như thầy, ví dụ thế. Một hành Bồ Tát đạo là tuyên dương đại thừa cho mọi người biết, không đi đâu cũng ca tụng đại thừa, nói Bồ Tát hạnh. Lại có ba pháp, một là tuy biết rõ nẻo sinh tử nhiều hiểm nạn nhưng không xả bỏ tất cả sự nghiệp cứu vớt cứu độ chúng sinh. Đây cái tâm đây là đây. Bởi vì không Bồ Tát tại gia, thấy không? Bồ Tát tại gia mô Phật, thầy kính phục Bồ Tát tại gia vô cùng. Bồ Tát tại gia này dễ dữ rồi, Tuy biết rõ nẻo sinh tử nhiều hiểm nạn nhưng vẫn không xả bỏ tất cả những sự nghiệp của Bắc Độ Chánh Sư. Quý vị thấy cũng tự hào không? Không phải tháng này mình không làm được, nhưng mà mình phải nghĩ ra cái mình muốn làm. Biết là sinh tử nhiều hiểm nạn, biết là mình có thể đọa địa ngục, có thể đọa súc sinh, có thể đọa ma quỷ bất cứ lúc nào, nhưng mà mình không có nhất định cái tâm vì chúng sinh để làm việc sự sứ độ chúng sinh, không bỏ. Thì nói là trong cái kinh mà nó có nói đó, nghĩa là cũng giả sử mà nó nói là nếu mà anh mà nguyện tập Bồ Tát học lượng của ngài Tịch Thiên đó, có trong thí dụ đó, giả sử Bồ Tát mà có cái ông vua mà nói một nghĩa là ông vua tất cả cái vua trên phụ đề này nói là anh mà khởi cái tâm mà phát Bồ Tát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát hạnh tu, mỗi ngày chúng tôi sẽ đến mỗi người, nghĩa là dùng cái móng sắt như này bóc, gọi là mỗi người bóc một cục thịt trên da anh như này, bóc người móc ra như này, móc từng móc ra từng miếng thịt như này, mà mới tất cả như vua trên vua đề tới mà móc, mỗi người móc vậy đó. Bồ Tát nghe vậy đó, biết rằng dù cái sự thổ này kinh vô lượng kiếp cũng không sợ nữa, nhất định không bỏ Bồ Tát hạnh của mình, nhất định không bỏ Bồ Đề Tâm của mình. Có những thí dụ như vậy. Ai có ông vua này trên vua đề này đến móc thịt mình không? Nó cho sợ như vậy, sợ mố Phật đại từ đại bi. Mình làm sao mà thấy là tu Bồ Tát hạnh mà vui mới được? Khi mà thấy cái lý tưởng Bồ Tát là tuyệt vời rồi, khi mà thấy cái những cái hành động này là nó không thể nào không làm thì mình không sợ. Mình sẽ dấn thân cho coi. Còn mình thấy mình yếu ớt, mình cảm thấy mình bệnh hoạn, mình cảm thấy mình cái yếu ớt là thân mình yếu ớt nhưng mà tâm mình không yếu ớt. Cái đó mới quan trọng. Cô có thể chuyển thân mà. Cái thân này nó giả tạm, đời này nó hết nhưng mà đời sau nó còn cái thân khác chứ. Nhưng mà cái viễn hạnh mình đi được, đi được vĩnh viễn trong sinh tử. Chứ không phải gì tôi bệnh hay gì tôi già hay tôi yếu hay là tất cả tôi bỏ hết đâu, phải con sống một đời đâu. Mình đâu có sống một đời đâu. Tại sao mà mới ngồi mới có sáu mấy tuổi ngồi thằng thở dài được, không có thấy thở chấm gì là hết, không còn suy quách này để làm gì hết. Không được, không được. Bởi vì cho nên cái tâm mới mặn nó được, có luyện cái tâm mình nó dẫn cái thân mình đi. Không thì biết ra thầy biết coi, dĩ nhiên thì đại vậy là tốt, vậy là tốt, vậy là tốt. Không thật sự cái đó, đó là cái một cái kêu là cái chí, không mình kêu là cái gì, cái chí hướng, cái chí nó kêu là chí, cái chí, cái chí có cái chí, cái nguyện, chí và nguyện, cái nguyện này đầu tiên và cái chí đi theo sau. Ví dụ mình có chí mình muốn làm, mình có nguyện mình làm cái gì, rồi mình có chí mình biết mình truy cầu đó cho đến thành cái khi mình thành tựu, thành cái là chí nguyện. Hai là làm nơi nương tựa cho những chúng sinh chưa có nơi nương tựa. Tức là mình phát nguyện mình làm chỗ nương tựa cho những chúng sinh không có nơi nương tựa. Nhưng mà nương tựa cái gì đây? Hai có hai cái. Nương tựa về vật chất và nương tựa về tinh thần. Thì mình phải có, muốn cứ nương tựa về vật chất đó mình phải tu phước. Mà muốn cái nương tựa về tinh thần mình phải tu tuệ. Thành ra mình phải tu phước, huệ song tu. Ba là thấy chúng sinh ác, lòng sinh thương xót, không phiền trách lỗi lầm. Thành ra cái người tu Bồ Tát nó không bao giờ trách ai, dù cái người đó lỗi lầm, lỗi lòng của mình. Là bởi vì người Bồ Tát không còn thấy ai làm lỗi với mình hết. Tại vì mình cái ngã mình lớn là ai đụng đến mình là bắt đầu mình sân si không. Nhưng mà ngã phải, nhưng mà như vậy không phải là mình không phải là Bồ Tát. Nhưng mà mình nguyện rằng cái sự phiền não như vậy mình không có, càng lúc còn giảm thiểu. Tới là một lúc nào đó mình không còn thấy sân si nữa, mà mình cảm thấy không sợ cái trách ai nữa hết, mình không phiền trách nữa. Lại có ba pháp. Một là gần gũi ban lành, cái này ai nói hoài không thì phải tiểu chọn tạm mà chơi. Thành ra thấy nhiều người muốn có tu muốn học đó, cái bị dẫn bản ác dẫn đi mất. Cái đó là khổ nghiệp đó nghe, cái khổ nghiệp á, mình không biết. Thường thường nó đến đâu phải nó cái thường bản ác nó đâu có mà nó tới nó ác đâu, nó nói lời ngọt ngào, nó mình mới nghe lời mình đi cho khác. Thành ra mới vừa có duyên, mới đến chỗ học chưa kịp học được mấy câu nó dẫn đi mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, dẫn đi lá ba gá rồi đi hát nhưng mà sợ cho mình dẫn đi chỗ khác thì cái nó tốt, cũng tốt vậy. Thành ra nó ác hơn nữa, ác hơn nữa. Hai là nghe pháp không nhàm chán, có không đây, hay không, nghe pháp không nhàm chán mà được, là vì cầu học, có chí cầu học, mong muốn học. Bởi vì cái mình cái gì sự học như là cái như uống nước biển lớn vậy đó, uống từng hớp Nhưng mà đến ngày một lúc là biển nó cũng cạn rồi, nếu mình uống hoài. Không, thì dĩ nhiên là ta phải uống một ngày một đời nào đó, uống vô lượng kiếp. Phật pháp là vô biệt, vô lượng vô biên mà. Ngay cái đức ngay cái gì tu hành Phật là đến ba đại a tăng kỳ kiếp mà học từ từ mới đến, chứ đâu phải giỡn đâu. Các Bồ Tát đến ngưỡng nó đẳng giác còn phải học mà, huống chi mình. Thế là bậc, nghĩa là ngày Bồ Tát Quan Thế Âm còn thể hiện là bậc còn phải học mà. Bởi vì nếu không học nó thành Phật rồi. Còn bên tiểu thừa thì nó là A-la-hán, là vô học. Tức là đến bậc A-la-hán, chứng được A-la-hán thì không còn để học nữa, để vô Niết Bàn rồi. Nhưng mà bên đại thừa nhìn qua thì thấy các ngài đó còn phải học nhiều lắm. Nhưng mà tại các ngài cũng như là có ít rồi biết cho là đủ. Là cho nghĩ là vậy là đủ rồi. Thì dĩ nhiên ví dụ như có người học đến cử nhân thì không là đủ rồi. Nhưng mà ví dụ những người ở tiến sĩ thì không muốn học, tại sao không học lớn? Ba là hết lòng học hỏi những điều mà Thiền Thức dạy bảo, tức là mình gặp, giả sử mình gặp được Thiền Thức thì ngài dạy các vị đó dạy cái gì mình cố gắng mình học cho hết. Hết lòng học hỏi, phải không? Chứ đừng học mà học cái kiểu mà nửa học nửa chơi. Cái đó là những mình thấy như cái bài đạo đức, phải không? Cái moral gì đó, nhưng mà thật sự cứ ngẫm đi ngẫm lại thì từ từ nó sẽ xào cái tâm của mình. Lại có chính pháp. Hai chấm. Xa lìa ba pháp. Ba pháp là đây. Xa lìa giữa ba pháp nào mình phải xa lìa. Ba pháp nào mình phải xa lìa gần nhanh nhanh. Trong ba thời không hối tiếc. Trong ba thời nào không hối tiếc? Thì có ba thời thế gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Không hối tiếc cái gì? Không hối tiếc như gì mình đã làm. Thế mà nãy trên nói rồi đó. Tức là những làm những gì vì Bồ Tát hạnh mình không bao giờ hối tiếc đó. Không bao giờ mà một giây phút nào mình quay lại mình làm ở thí dụ đó, tại sao bữa nay mình lại giúp chị ba đó, bà đối mình xấu thế mà tự nhiên bữa nay mình nổi hứng mình giúp bà chi vậy. Thí dụ như nhiều khi làm xong là tiếc, còn đây mọi người Bồ Tát hạnh không bao giờ tiếc hết. Bố thí bình đẳng cho ba loại chúng sinh. Ba loại chúng sinh nào? Ba chúng sinh là thiện, ác và không thiện không ác. Tức là có người thiện mình cũng bố thí bình đẳng cho họ, người ác mình cũng thành bình đẳng cho họ, mà người không thiện không ác mình cũng bố thí bình đẳng. Lại có bốn pháp, tức là từ bi hỷ xả. Thì dĩ nhiên bên thanh năng thừa đó là cũng tu từ bi xả, mà từ bi xả này không phải riêng cho Phật pháp, Phật giáo mới tu, mà ai ông nào mà ông thầy ông trời nào tu từ bi hỷ xả đi, ông trời nào ông nổi tiếng nhà tu từ bi hỷ xả. Nó kêu là gì? Từ bi xả nó kêu là tứ gì? Đúng rồi, tứ vô lượng tâm. Thì bên tiểu thừa họ cũng quán tứ vô lượng tâm, mà ông trời nào tu tứ vô lượng tâm, ông trời sợ ông tên tổ sắc á, Phạm Vương á, ông Phạm Vương bắt đầu cái sơ thiền nó phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Ở thời Phạm Thiên đó tu cái này nó phước nó lớn lắm. Thành ra cái ông mà giáo chủ bên đạo bên kia đó là ông này nè, phước họ lớn vậy người ta, tại sao họ có cần cái hàng mấy tỷ tín đồ, muốn bao nhiêu người đó mà tự cung kính mà tôn thờ mình đâu phải dễ đâu, phước lớn lắm á. Thành ra cái người mà tu tứ vô lượng tâm là cái người đó phước lớn lắm. Rồi thiện nam tử, nếu Bồ Tát muốn dùng pháp lành như trên để thanh lọc tâm mình, cần phải ở trong hai thời, một là lúc Đức Phật ra đời, hai là lúc duyên giác ra đời. Nên là cần phải có hai thời đó, là thứ nhất là phần có Phật và lúc duyên giác ra đời. Đức Phật ra đời, mình có trong thời Đức Phật ra đời không? Ai nói con không thì đưa tay lên coi. Không, cứ đưa tay lên. Không. Không. Không, bây giờ thầy thảo là người nào nói Đức Phật không ở trong thời Đức Phật ra đưa tay lên, cứ đưa tay tự nhiên. Bây giờ nó là muốn học dùng pháp lành này để mà thanh lập tâm mình, cần phải ở trong hai thời. Một là lúc Đức Phật ra đời. Vậy thầy hỏi là cái mình có ở trong lúc Đức Phật ra đời không? Ai nói không thì đưa tay lên. Không. Còn ai có? Còn cái là không phải không? Con hai là không, còn con nào có? Ủa sao nãy đưa em 1, 2. Con này không biết. Nó thề thề. Con không biết luôn. Mình ở trong Đức Phật ra đời đó chứ. Còn Phật có là Đức Phật ra đời, còn Đức Phật ra đời. Trong thời Đức Phật ra đời. Còn giả sử Đức Phật mà trong thời Đức Phật không ra đời nữa đó, tức là không còn Phật pháp nữa. Mặc dù mình không phải, nhưng là không phải đời, không phải là ngay Đức Phật còn ngồi ngay ở chùa, ở độ, không phải vậy. Giả sử mình Đức Phật ra đời, nhưng mình ngồi bên tàu xong rồi mình cũng đâu có phải là Đức Phật ra đời của mình đâu. Đúng không? Và lúc đó mình ở tụ, mình nằm con trùng con dế thì đâu phải Đức Phật ra đời của mình đâu. Nhưng mà Đức Phật mặc dù không còn trên thế gian, nhưng mà Phật Pháp vẫn còn. Và mình biết Phật Pháp thì đúng đối với mình Đức Phật đã đợi. Trong khi đối với những người ngay bây giờ, những người Mỹ hay là những người Tây hay những người Việt Châu, họ không biết gì Phật Pháp thì cũng đối với họ cũng phải Đức Phật ra đời. Thì nó hiện giờ mình vẫn ở trong cái thời kỳ Đức Phật ra đời, bởi vì chính pháp của Đức Phật còn tồn tại. Thì nó cái nghĩa nó phải hiểu theo cái nghĩa rộng, chứ không nghĩa theo nghĩa hẹp. Thì lúc Đức Phật ngồi ở phường thành Phương Xá đó, rồi mấy ông tàu đó, ông không đâu biết gì Phật Pháp đâu. Thì ông đối với ông thì đâu có Đức Phật ra đời đâu, mặc dù Đức Phật có mặt ngay đó là còn đang đi tới đi lui. Thành nếu Đức Phật ra đời không, làm mình có học được chánh pháp của Ngài hay không, phải không? Thành ra cái người mà trong cái bộ cái cuối cùng kết luận của Bồ Tát Giới nói đó, cái người mà hành Bồ Tát hạnh tùy giới Bồ Tát, nó không có nên, không cần nghĩ tưởng là đời này tượng pháp hay mạt pháp. Bởi vì nếu mà tùy giới nghiêm cẩn sẽ làm cho thời tượng pháp chói sáng và làm cho Phật pháp vĩnh viễn không bị đoạn diệt, thì lúc đó là chánh pháp đã đời ở đời tại thế, chẳng có gì. Thành Đức Phật cũng nói khi mà chết, lúc Ngài chết rồi lấy giới làm thầy, thì giới mà khi còn tùy giới, còn người tùy giới thì còn chánh pháp tại. Thành ra quý vị ngày hôm nay mà học được Phật pháp rồi đó, thì ráng nguyện là đem cái gì mình hiểu biết truyền cho cái người khác, cứ tiếp tục truyền như vậy đó, thì cái Phật pháp còn ở lại đây thì Đức Phật chưa diệt. Còn quý vị mà ví dụ như là đi mà ngược lại đi quỷ ván chánh pháp là Phật pháp mau diệt, thì Đức Phật làm cho Phật mau chết, phải không? Chứ phải là cầm dao mà đâm Phật, Phật mới là Phật chết, không phải vậy. Câu này nè, thứ hai, lúc duyên giác ra đời, ủa từ vậy duyên giác ra đời, duyên giác giác là có nói pháp đâu, duyên giác là độc giác đó. Duyên giác là Phật, nhưng mà Phật cái là kêu là Phật, Phật này đòi xong chứng niết bàn xong cái là ngộ xong, cái là vô thay gì đi ra giảng pháp thì Ngài lên nhấp niết bàn liền. Ừ, độc giác mà cái là độc giác hay là duyên giác, hai cái sai đó. Độc giác là sao, là tự Ngài ngộ đạo, còn duyên giác là cũng nghe Đức Phật. Thành ra cái Ngài mà Ngài đã ca diếp á, Ngài đã ca diếp là Ngài dùng một cái căn tính là duyên căn tính độc giác đó. Có nhiều cái trường hợp để được cái giới đắc giới thể tỳ kheo, ví dụ như là thiện lai tỳ kheo. Đức Phật ví dụ như thấy một cái người nào căn tính thành thục rồi, cái lai giảng không câu giảng một giờ câu kinh, thấy không? Người đó xong cái kêu là thiện lai tỳ kheo, cái tự nhiên tóc ổng rớt xuống tóc lóc hết đầu, tự nhiên cái áo cà sa tự nhiên đâu hiện lên thân vậy nè, bình bát đầy đủ, được cái giới thể tỳ kheo, phải không? Rồi có những cái loại tỳ kheo khác nữa, thì cái một cái loại tỳ kheo nữa là như Ngài Đại Thế Giúp đó, Ngài chỉ tuyên bố một câu à, Đức Phật là thầy của tôi, nói câu đó xong cái là thành tỳ kheo liền. Cái căn cơ quá mạnh, cái căn cơ, cái phước báo quá lớn. Mình đã nói, có nói 10 câu vậy có được cái gì, có giác được gì đâu, muốn hồn Phật không có phước, tập kết phước nó tu bất khả tư nghì, không có hiểu được đâu. Tất cả tư nghề, nhiều khi mình thấy đang làm dễ ợt, còn mình tạo quà không sống, thì gặp được Phật là phước báo lớn, đúng rồi. Nhưng mà đối với Bồ Tát thì thấy mấy ngày cũng hơi ấy, tại sao mà vô Niết Bàn hết không phải phát nguyện độ chúng sinh, thấy không? Ngài có tuyên bố mà, Ngài nói là nếu mà giả sử là con không gặp Đức Phật, con cũng thành Phật, con cũng thành độc giác. Là sắp sửa đời đó là đến lúc ông thành rồi, phải đủ tu đủ rồi, nhưng mà nhờ gặp Đức Phật thành ra thành duyên giác, cái là duyên giác. Mà bởi vì theo thanh kể là vào hàng ngũ chúng thành là cái là thanh văn duyên giác, họ dù có nghe Phật giảng pháp xong rồi họ cũng đi mình họ tu rồi, họ tự chứng, họ tự ngộ, họ tự niết bàn. Còn ở đây còn mặc áo tỳ kheo, còn ở trong tăng đoàn, còn đi thức thực, còn đi thuyết pháp cho chúng sinh thì gọi là thanh văn. Nhưng mà đây là lúc hai lúc Đức cái ngày duyên giác ra đời thì ăn nhầm với mình, Ngài đâu có thuyết pháp đâu, có thuyết pháp nhưng mà không có phải là tự nguyện thuyết pháp, không phải thấy mình căn cơ rồi, dù là biết mình căn cơ sắp sửa thành thục rồi cũng không thuyết pháp đâu, hiện ra thần thông, nào thí dụ như phóng quang hay là hiện ra cái là lửa cháy trên thân, rồi nó là ở trên thân, ở phía trên thì lửa cháy, ở dưới thì nước tuôn, thí dụ vậy. Hay làm những hình gì đó, tự nhiên mình thấy cái mình lúc đó căn cơ mình đủ, cái mình ngộ đạo, không cần nghe câu nào hết. Thành ra nếu mà ở cái thời đại mà mình gặp Đức Duyên Ngài Duyên Giác, mình có căn cơ đó, thì Ngài có thể dùng cái hình không để độ mình, phải không? Mặc dù không nói câu nào mà cũng có thể nói. Thiện nam tử, pháp lành của chúng sanh sinh từ ba nơi, một là nghe chánh pháp, đó là pháp lặng của chúng sinh nè. Nhân sinh ra ba cái nhân: nghe chánh pháp, hai là tư duy chánh pháp, ba là tu tập chánh pháp. Tức là về đây là văn, tư, tu. Nghe tức là văn, tư duy tức là tư, và tu tập tức là tu. Pháp lành sinh ra do sự nghe và tư duy chánh pháp, cần phải ở trong hai thời. Tức là pháp lành do sự nghe và sự tư duy là phải hai thời. Hai thời nào? Sẽ là nghe được Phật thuyết pháp, nghe Phật nghe và tư duy chánh pháp, là ở phải, còn phải có hai thời. Tức là hai thời gì? Mỗi thời đó, hai thời là lúc là một lúc Phật ra đời, hai lần duyên giác ra đời, hai thời đó. Còn pháp lành sinh ra do sự tu tập không cần phải như thế. Tại sao vậy? Tại bởi vì khi mà muốn nghe pháp á, là phải có Phật giảng mới nghe được. Tư duy chánh pháp là phải có cái sự nghe, sau đó phải cần tư duy. Còn khi đã tư duy xong rồi đó, không có Phật hay không Phật mà vẫn tu được. Bồ Tát có hai hạng: một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia thanh tịnh giới hạnh, điều này không khó. Bồ Tát tại gia thanh tịnh giới hạnh, điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc, trong nào cũng có cái kết thúc như vậy. Cái người mà xuất gia đó, trì giới đó, giữ giới thanh tịnh không có khó, điều này. Còn người tại gia trì giới thanh tịnh, điều này mới khó. Bởi vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Thành ra cái ông thầy là bạn của thầy, ông thầy bạn của thầy, ông Tịnh Lợi, ông bên Đài Loan, hồi xưa ông đọc cái cuốn này nè. Hồi xưa ông tụng ông cái kinh này là ông thấy ủa, Bồ Tát tại gia làm gì cũng khó, Bồ Tát xuất gia làm gì thấy cũng dễ, chứ ông đi xuất gia ông nghĩ là ông xuất gia rồi ông cũng phải khó như tại gia, phải không? Nhưng mà thầy thể nghiệm là nếu mà lập cuốn này đó, thầy không xuất gia, thầy muốn cái khó, thầy cần phải sự tu luyện, chứ thầy mà thấy dễ mình chạy trốn, mình đi tìm chạy khó mình tìm cái dễ. Thành ra cái gì cũng vậy, cái quan điểm khác nhau, tôi bây giờ là Phật, mọi mình chấp tay lại. Những đêm công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành. Thì Phật có chuẩn bị đứng dậy. Có khu Phật tử cực truyền thành dữ rồi ha, hay vô lại lia lia nãy giờ.